Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chỉ là vô ngã mà thôi. Vô ngã có nghĩa là không có một cái ngã cụ thể. Cho nên mới nói năm ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Nói đến vô ngã, ta cũng nói đến một thuật ngữ khác, đó là phi ngã, tức là chẳng có ngã. Hay nói theo góc độ khác, tức là không có sự bền chắc, không có miên trường, không có lâu dài, và cũng không có tự chủ. Năm ấm mà chúng hữu tình có được, được thông qua bốn loại khác nhau. Bốn loại đó là gì? Thứ nhất đó là thấp sân, thứ hai nổ sân, thứ ba thai sân, và thứ tư hóa sân. Từ bốn loại sân đó cho nên sinh ra năm ấm. Và năm ấm như vậy là mang một cái ý nghĩa, đó là nhân duyên hòa hợp. Đó là nhân duyên hòa hợp mà sanh khởi, mà biến đổi, mà trưởng thành. Và nhân duyên đó đều có một cái giới hạn. Và lúc mà còn giới hạn thì ta gọi đó là nhân duyên hợp. Khi nào mà giới hạn đó hết thì ta gọi đó là nhân duyên tán, ly tán. Tức là nhân duyên đó nó rời xa, nó hoại diệt. Từ ngay cho đó, cho đến trong kinh Kim Cang có dạy: nhất thiết phủ vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quán. Có nghĩa là Đức Phật dạy cần phải quán chiếu, thấy rõ tất cả các pháp phủ vi chỉ là mộng, là huyễn, là bào, là ẩm, là lỗ, là cũng như điểm, như điểm chớp. Có nghĩa rằng nó chỉ là giả có thôi, không có cái gì được gọi là thật có. Và nếu chúng ta không nắm vững ở chỗ này thì cuối cùng ta sẽ lang thang mãi trong vọng trần, từ kiếp này cho đến kiếp khác. Tức là ta lấy huyễn làm chơn và chạy theo vọng trần. Chứ vọng trần ở đây là để nó là hư vọng, nó không có thật có. Vì chạy theo vọng trần cho nên chúng ta hết khóc rồi lại cười, và ta luôn luôn sống trong điên đảo. Chẳng hạn như trong một gia đình của chúng ta, đó là một cái nơi mà người ta nói chỉ là duyên nợ kết thành mà thôi. Và cái duyên nợ đó là từ đâu mà ra? Chẳng hạn như cổ nhân có nói: vô quan trái bất thành phu phụ, vô cùng nhân bất thành phụ tử. Các vị có nghe câu này không? Như vậy thì cái người mà đang gọi là chồng, người mà đang gọi là vợ là ai vậy thưa các vị? Đó là những người đã từng gặp mình trong quá khứ với những quan và trái. Nhưng mà quan trái riết một thời gian gây lộn nhiều bao nhiêu, cuối cùng người nào gây lộn nhiều với ai, xin thưa mai mốt sẽ gặp ngay người đó. Vì đây chính là quan trái. Và hôm nay chúng ta thương người đó hết mực, nhưng mà thật ra đó là quan trái. Thương nhưng mà cũng giận, giận để rồi chửi, chửi rồi lại thương, thương rồi lại giận. Và đây chính là quan trái đời của đời trước. Và đời này nếu giải quyết không xong, tiếp tục đánh lộn, gây lộn, ly dị, đời sau hai người này tiếp tục gặp nhau nữa. Nhưng mà nếu hai người này mà đời này sống thương yêu nhau, trọn vẹn với nhau, xin thưa hết đời này, đời sau chưa chắc gặp lại. Bởi vì đời sau ta sẽ đi tìm một trong những nhân duyên mới, một cái quan trái mới. Và đối với con cũng vậy. đứa nào mà là con của mình, những đứa đó nó là quá cù trong quá, trong quá khứ. Cừu ở đây là hận thù, cho nên càng hận thù bao nhiêu nó sẽ đầu thai và làm con của mình để mà nó phá mình cho bằng được. Từ ngay chỗ đó, cho nên có những đứa con mà nó giúp cho cha cho mẹ thì rất hiếm, nhưng mà con mà nó phá cha phá mẹ thì rất là nhiều. Những đứa con mà nó giúp cho cha cho mẹ, thật ra nó là người hàng xóm và nó thiếu nợ mình, cho nên đời này nó sẽ tái sanh và là con của mình. Nhưng mà lạ một điều, nếu nó là người ở bên ngoài ta không có khởi tình thương, nếu nó là con của mình đẻ ra từ núm ruột, từ máu mủ của mình để mà nó tăng trưởng, có thương không thưa các vị? Thương. Cái chỗ này là chỗ sai lầm, cái chỗ này là cái chỗ mê muội, và không biết bao nhiêu người đã từng mê muội như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát thật kỹ rằng ta còn không có, huống chi là chồng ta, huống chi là vợ ta, huống chi là con ta, tất cả đều là do nhân duyên giả học, tức là nhân duyên quán, hận quán cừu hôm nay gặp gỡ mà thôi. Nhưng mà chúng tôi nói quán cừu gặp gỡ để cho tất cả các vị phải về, muốn trả hết quán cừu là phải sống bằng tình thương yêu, chứ chúng ta không nên là quay qua trở mặt, mày là quán cừu. Cái chỗ này không ổn thưa các vị. Nếu các vị nói như vậy, chúng ta tiếp tục gặp họ trong đời này và cả đời sau. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta khởi lòng thương yêu thì đời này, kiếp này làm vợ làm chồng, nhưng chúng ta không hẹn kiếp lai sinh. Và đối với con cái, chúng ta cũng không hẹn kiếp sau tiếp tục gặp nữa. Có nghĩa rằng chúng ta đang mong cầu con đường giải thoát, và trong tương lai cha hay mẹ sẽ bước lên cảnh liên đài, tức là về nơi đài sen Phật ngự để tìm nguồn vui an lạc. Nếu như chồng, vợ, con cái mà có thể tu tập mà muốn đi theo thì chúng ta tạo điều kiện cho gia đình cùng tu để mà cùng đi. Nhưng mà nếu tiếp tục để mà có quán cừu thì chúng ta tuyệt đối không nên tạo bất cứ quán cừu gì. Lỡ đời trước không hiểu, do si mê lầm lạc, cho nên ta đã tạo ra quan trái, chửi mắng la đánh đập, tạo ra cái quan trái, tạo ra cái quán hận. Nhưng mà đời này chúng ta biết tu, ta sẽ kiểm soát lời nói, việc làm và suy nghĩ của chính mình, để từ đó không tạo ra bất cứ một cái quán cừu gì tiếp tục sinh khởi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải nhìn thấy rõ được tất cả các pháp chỉ là duyên giả học. Và khi chúng ta nhìn rõ như vậy thì chúng ta mới có thể sống bình tĩnh, và chúng ta mới có thể an vui, và chúng ta mới có thể cùng với tất cả mọi người đồng chung lợi lạc. Cho nên phải biết quan sát, quan sát thật rõ để rồi ta khởi lòng thương yêu, quan sát thật rõ để rồi ta không bị dính mắc. Các pháp là vô ngã, như vậy thì cuối cùng ta dính mắc ở chỗ nào? Bản thân ta là còn chưa có thì làm sao chúng ta nói đến người khác, đây là con ta, đây là mẹ ta, đây là tài sản của ta, ta còn chưa có. Cái chữ ta ở đây là chữ ngã, nó được tạo nên bởi cái gì? Đó là năm uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ta được tạo thành bởi năm uẩn, hay là ngã là được tạo ra bởi năm uẩn. Trong năm uẩn đó, sắc là thuộc về phần vật chất, còn thọ, tưởng, hành, thức, ta nói chung đó chính là phần tinh thần. là phần tinh thần. Vật chất và tinh thần nó cấu tạo nên một con người. Phần sắc chúng ta có thể phân tích ra, nó gồm có 4 yếu tố để kết hợp. Đó là địa đại, đó là phong đại, đó là quả đại, đó là thủy đại. Nói một cách nôm na là đất, nước, gió và lửa kết thành. Yếu tố vật chất của chúng ta chỉ là đất, nước, gió, lửa thôi. Ví dụ như vậy, chúng ta lấy đất sét, ta nhào nặng, cuối cùng ra một hình người. Chúng ta có mê cái hình người đó không thưa các vị? Mê không? Hả? Ủa tại sao không mê? Hả? Con người của chúng ta cũng là đất, nước, gió, lửa. Và ta lấy đất sét, ta nhào nặng, cũng có nước, có lửa để ta hơi nóng, và cuối cùng tạo một hình người. Nhưng mà cuối cùng là chúng ta không mê, bởi vì chúng ta thấy rõ đó là giả, đó là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà cái con người mà chúng ta đang đi đứng, nằm ngồi, ta gọi đó là đất, nước, gió, lửa. Chỗ này không dễ thấy. Từ ngay cho đó, cho nên chúng ta đắm nhiễm. Ta đắm nhiễm. Và có nhiều người đắm nhiễm sắc, và thấy ai có khuôn mặt thanh tú, có một cái thân hình mi nhon là xinh thưa, tự nhiên ta thích thú và ta đưa vào trong tầm ngắm của mắt của mình. Tức là ta đang bị đắm nhiễm. Như vậy thì chúng ta đang sai lầm về cái tướng ngã, và bên cạnh đó ta còn có những tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ mạng, thọ giả. Tức là chúng ta cầu cho mình được sống lâu là tướng thọ mạng. Chúng ta cầu cho mình đẹp và người cũng đẹp, tức là tướng chúng sinh, hoặc là tướng nhân, tướng người. Ta mong muốn mình đẹp và người khác cũng đẹp. Đây là chúng ta bị dính mắc vào 4 loại tướng được đề cập trong Kinh Kim Cang. Đó là tướng ngã, đó là tướng nhân, đó là tướng chúng sinh, đó là tướng thọ mạng, thọ giả. Và người mà bị vướng mắc và dính mắc vào chỗ các tướng ngã như vậy, lúc bấy giờ người này sẽ không còn tin bất cứ lời ai nói. Cho nên chỗ này đó là ta gọi người cố chấp. Ví dụ như ai đó chỉ thân thể chúng ta là giả, nó là do đất, nước, gió, lửa hợp thành, và nó là do yếu tố 4 yếu tố tinh thần là thọ, tưởng, hành và thức, và nói với chúng ta như vậy, chúng ta có tin nổi không thưa các vị? Tin không? Tin không nổi. Và chúng ta sẽ nói chỉ ở đâu tới, cứ tưởng người đó người cổ trên. Người cổ trên nó cao siêu quá, thân thể hình tướng đẹp như thế này, thế mà lại nói đó là do đất, nước, gió, lửa hợp thành và thọ, tưởng, hành, thức tạo nên. Xin thưa, làm sao tin nổi thưa tất cả các vị? Nhưng mà đó chính là một sự thật. Nhưng mà có thể là chúng ta không tin, nhưng mà chúng ta hãy tự mình tìm hiểu coi có đúng như vậy hay không. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng thân thể của chúng ta là có đất, có nước, có gió và có lửa. Cơ thể con người có chất ấm không thưa các vị? Nhiệt độ trung bình khoảng bao nhiêu? 37 độ, đó chính là lửa. Trong người của mình có gió không thưa các vị? Có, hơi thở vào ra chính là gió. lấy không khí từ bên ngoài đẩy vào bên trong, và lấy không khí từ bên trong đẩy ra bên ngoài. Đây chính là sự tuần hoàn của gió, luôn luôn lúc nào cũng lưu chuyển. Bữa nào các vị nói gió ơi lâu lâu cho nghỉ 5 phút được không thưa các vị? Được không? Hả? Tại sao không được? Bởi vì gió không lưu chuyển là chúng ta đã trở thành một cái xác mạng và không còn nữa. Như vậy thì gió mới luôn luôn làm việc và không có nghỉ 5 phút. Nghỉ có 1 phút thôi mà lơ mơ là bộ não sẽ bị suy thoái. Nghỉ 1 phút thôi mà sau đó nếu người này tỉnh lại thì cuối cùng người này sẽ không còn trí nhớ. Có những người là bị chết giấc và sau đó không còn trí nhớ. Lý do đơn giản là không khí đã không vào được tới bộ não, cuối cùng là não sẽ bị chết. Nói như vậy để cho ta thấy rằng nếu ai chấp ngã, đó chính là một trong những sai lầm lớn. Và ta gọi đây chính là ngã chấp, và ta gọi đây là pháp chấp. Tức là hai cái gốc rễ sai lầm rất lớn trong một đời người. Tất cả mọi cái cảnh khổ, mọi cái đau khổ, mọi cái sầu muộn của chúng ta từ nơi ngã chấp và pháp chấp sinh khởi. Do chúng ta không hiểu về bản chất thật của con người cho nên chúng ta mới đau khổ. Còn nếu như ai hiểu rõ về bản chất thật của con người, xin thưa không còn gì để đau khổ. Vì ta thấy rõ cơ thể của chúng ta được hình thành bởi tất cả các nhân duyên hòa hợp mà có. Và khi ta quán chiếu rõ ràng như vậy, lúc bấy giờ người này sẽ cố gắng làm các điều tốt, bởi vì giúp đỡ cho thế gian, cho cuộc đời bớt khổ. Chứ chúng ta không nên tạo thêm nỗi khổ cho người khác, không nên làm cho người ta cảm thấy sống một cuộc đời thêm hậm hực và thêm phần bị đe dọa, thêm phần lo sợ với những nỗi sợ triền miên. Cho nên cần phải quán chiếu và cần phải thấy rõ về năm ấm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là hình sắc, thọ là cảm thọ, cảm thọ vui, cảm thọ đau đớn, tất cả đều là sai lầm. Và tùy theo mỗi người ở thế gian này mà cảm họ cũng có cái sai lầm khác nhau. Đối với người giàu có tiền nhiều sợ chết cho nên cảm họ của họ dễ tác ý. Còn đối với người nghèo họ đâu có tiền đi bệnh viện cho nên những cái bệnh nhỏ đứt tai chảy máu đối với họ là chuyện thường như ăn cơm bữa, và họ không có gì phải quản sợ. Chỉ đến khi nào mà họ đổ ruột, đến khi nào mà họ hết thở, họ không còn cách thì họ mới bắt đầu chạy đến bệnh viện. Nói như vậy để cho chúng ta thấy cảm thọ của mỗi người là nó có mức độ sai khác. Và tất cả mọi cảm thọ đó đều là giả, không thật có. Chẳng hạn như đối với Quan Công, một lần ông bị một mũi tên độc cắm vào xương của ông. Lúc bấy giờ Hoa Đà mới nói: xin ngài hãy cho tôi làm cho ngài mê, để tôi sẽ mổ thịt của ngài và tôi sẽ lấy chất độc từ trong xương của ngài ra. Nhưng mà ngài nói không, ngài cứ làm, tôi sẽ đánh cờ. Và một điều kỳ diệu, mổ thịt ngài ra máu chảy như vậy đó, và sau đó xương của ngài bị thấm chất độc, phải kiếm đồ để cạo cái xương độc đó ra ngoài, mà ngài vẫn bình thường, cái cảm thọ của ngài không có đau đớn gì cả. Cho nên cái cảm thọ của chúng ta mỗi người mỗi khác. Rồi chẳng hạn như ở nước Việt Nam của chúng ta có một vị mà có thể vượt qua được cái cảm thọ đau đớn. Một người mà đã bị một ngọn giáo đâm vào đùi nhưng mà người đó không đau đớn gì cả, thưa các vị. Máu chảy ra nhưng mà ngài cũng không đau đớn. Và các vị có biết người đó tên gì không? Dạ, Phạm Hữu Lão. Và điều này kể cho chúng ta thấy được một cái điều kỳ diệu, đó chính là cảm thọ. Tất cả mọi người gặp trường hợp này đều là máu chảy là cảm thọ đau, nhưng mà không phải trường hợp nào máu chảy cũng cảm thọ đau hết. Nó chỉ là do người yếu thần kinh sinh ra cảm thọ mà thôi. Còn người mạnh thần kinh không cho cảm thọ sinh khởi thì làm sao biết đau, thưa các vị? Cảm thọ không có, lấy cái gì để biết đau? Nó không có cái chữ biết đau ở đây. Cho nên nếu chúng ta tu mạnh thần kinh và ai đánh mình cũng chẳng thấy đau, mà không thấy đau thì ai muốn đánh bao nhiêu đánh, đâu có gì đâu phải sợ. Còn chúng ta sợ đau cho nên chúng ta mới thấy ai mà gấp tâm hại mình sẽ đánh trả, và mình sẽ chửi lại, mình sẽ mắng lại. Cho nên tội lỗi sinh khởi. Còn chúng ta thấy cảm thọ là giả, nó không thật có. Tại chúng ta sợ cho nên cuối cùng chúng ta cảm thấy đau. Chẳng hạn như có một người họ cầm một con dao, họ giả bộ họ đâm mình, nhưng mà chưa đâm là mình đã la rồi. Và sau đó người này hỏi chưa đâm mà sao la lớn như vậy? La trước cho nó chắc ăn. Nói vậy đâu có được. Đó là cảm thọ. Chưa đâm nhưng mà cảm thọ đau đã tới trước. Cái chỗ này là chỗ sai lầm. Và chúng ta thường hay bị cái chỗ sai lầm này nó dẫn dụ chúng ta đi vào cái chỗ sai lầm này cho đến một cái sai lầm khác. Và đối với tưởng, đối với hành và đối với thức, ấm, thức uổng, tất cả đều tương tự như vậy. Sự phân biệt của mỗi người cũng là khác, sự suy nghĩ của mỗi người cũng là khác, sự nhận thức, hiểu biết của mỗi người cũng khác. Cho nên đối với bốn độ của tinh thần, đó là thọ, tưởng, hành, thức, thật ra nó chỉ là giả danh mà thôi. Từ ngay chỗ đó, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm nhờ quán chiếu rõ ràng năm uổng là không, cho nên vượt qua tất cả các khổ ách. Khổ của chúng ta là từ đâu có? Là do yếu tố tinh thần sai lầm cho nên dẫn tới khổ. Nếu tinh thần của chúng ta không có sai lầm thì ta làm sao có khổ, thưa các vị? Như vậy định nghĩa khổ là gì? Khổ là khi tâm thức của chúng ta không thỏa mãn. Điều gì tâm thức chúng ta thỏa mãn là chúng ta không có khổ, mà điều gì tâm thức của chúng ta không thỏa mãn thì chúng ta thấy đó là khổ. Mình mong muốn được cái này, được cái nọ, nhưng mà ai cản trở thì đó chính là ta thấy khổ. Ta đang gom góp tiền để mua một căn nhà nhưng mà mất tiền, ta đã bị có khổ không? Khổ không? Nhưng mà tại mình khổ thôi, chứ còn thật ra đối với người khác không hề có khổ. Có những người mất tiền nhưng mà không thấy khổ, bởi vì tiền của họ quá nhiều, mất một miếng còn không mua gì hết, cho nên họ đâu thấy khổ. Vì chúng ta gom góp tiền, ta ít quá, ta tặng tiện từ năm này cho đến tháng nọ, mà một khi mất một cái là xin thưa muốn nhảy lầu tự tử, muốn nhảy sông tự tử. Vì đó là cả một cái công trình của ta trong 10 năm, 20 năm gom góp để mua nhà, mua xe cho con cái, thế mà cuối cùng mất hết. Tức lắm được các vị. 20 năm cần cù tầm tảo, cuối cùng mất hết. Như vậy cuối cùng là khổ. Nhưng mà có người kiếm cái số tiền đó chỉ trong tích tắc mà thôi. Chúng ta gom góp được 100 triệu, chúng ta thấy đó là cả một cái công trình, cả một cuộc đời. Nhưng mà có người kiếm 100 triệu, xin thưa chỉ trong vòng 1 phút, 2 phút là có 100 triệu. Họ gọi một cú điện thoại và thế là họ có lời phần trăm Bởi vì người có cái người họ mua với số lượng lớn và họ lời phần trăm trên cái số đó, cuối cùng họ được 100 triệu, 200 triệu là chuyện nhỏ. Cho nên lời quá nhanh trong tích tắc, lỡ mất 100 triệu đối với họ là chuyện nhỏ, không có chuyện gì lớn cả. Nhưng mà đối với chúng ta, tầng tảo sớm hơn để dần dần mất là cả một vấn đề. Chẳng hạn như chúng ta đi xe gắn máy tới đây, nhưng mà nếu một chút xíu ra mà mất xe thì không biết chuyện gì xảy ra, không biết là có nói thầy Hạnh trực đền chiếc xe mới cho con hay không. Tại sao con đi học ở chùa thầy mà bị mất xe? Xin thưa, nói xong hình như có nhiều người lo tính chạy ra coi cho con xe còn không. Nhưng mà xin thưa, số mất là nó mất. Bây giờ có ra chạy xem rồi một hồi mất kể cứ mất. Như vậy thì vấn đề là có những người ngồi đây một chút xíu xe mất thiệt, nhưng mà xin thưa không có buồn mà trong lòng vui nữa. Trong lòng nói vui quá được mất xe rồi. Các vị có thấy vui gì không? Hả? Không vui. Lý do tại sao người đó vui là chiều hôm nay có người được hứa là xe này còn không thể mua xe mới. Tức là người này đang định mua xe mới, nhưng mà cha mẹ, anh em hay chồng hay vợ nói rằng không được, xe này còn đây là phải đi cho tới khi mà xe này nó hư mới mua xe mới. Nhưng mà giờ xe này nó không hư mà nó mất. Như vậy được, mình được mua xe mới không? Được. Vậy vui hay buồn? À, sao nãy nó buồn bây giờ là nó vui. Nói như vậy, mất xe chưa hẳn là nỗi buồn. Nỗi buồn với người này nhưng mà lại là cái vui của người khác. Cho nên chúng ta không thể kết luận một chiều mất xe chỉ mang đến một nỗi buồn. Xin thưa, chưa chắc. Rồi có những người chết, theo các vị chết là buồn hay vui? Vui hay buồn? Hả? Đối với người này là vui, nhưng mà đối với người khác là buồn. Bởi vì sao? Người buồn là những người có cái ngã chấp và pháp chấp. Còn người nào mà không có ngã chấp và không có pháp chấp, xin thưa, đối với họ là không có buồn đó thưa các vị, mà họ vui. Chẳng hạn như chúng ta hãy nghe lời của tôn giả Phú Lộ Nga nói. Đức Phật hỏi, nếu giả sử như cái người ở bản làng đó họ quá độc ác và họ đánh con tới chết thì con tính sao? Con rất hạnh phúc và con sẽ nói lời cảm ơn họ vì họ đã thoát cho con xác thân ô nhuế này. Rõ ràng đối với ngài là vui, không hề có buồn. Nhưng mà đối với chúng ta, nếu lỡ ai đó mà đánh chúng ta mà tới gần tới chết thì chúng ta nói hãy tha cho tôi đi, tôi còn vợ còn con ở nhà. Tức là chúng ta còn tham sống và sợ chết. Hoặc là đôi khi chúng ta già cả nhưng mà chúng ta không chịu đi. Đáng lẽ ra già cả rồi ai mà rước mình đi mình mừng lắm. Vậy tôi hạnh phúc quá. Hỏi sao hạnh phúc? Vì sự ra đi của tôi là bắt đầu cho một đời sống mới. Tôi sẽ được đi tái sanh. Bây giờ da mặt tôi nó nhăn 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 kiểu này, bây giờ cho tôi tái sanh cho da nó láng láng trở lại chứ, cho nó đẹp hơn chứ. Như vậy thì đối với người đó là cảm thấy vui chứ không phải là buồn. Nhưng mà chúng ta buồn là bởi vì chúng ta còn lưu luyến đối với người thân. Chúng ta không chịu đi. Con tôi còn ở đây, chồng tôi còn ở đây, mẹ tôi còn ở đây, vợ tôi còn ở đây, mà kêu tôi đi sớm quá làm sao tôi chịu. Cho nên có những người, nhất là những người thành đạt,
Người nào mà thành đạt còn tuổi trẻ mà chức vụ cao, tiền lương nhiều, và điểm thứ ba nữa là vợ đẹp, con ngoan, xin thưa dễ lưu luyến. Dễ lưu luyến. Vợ đẹp mà ngoan hiền nữa, làm sao nỡ bỏ đi. Đối với người nào mà họ có cái lời nói nó không tốt đẹp thì cái người này mất nết mất nang, cho nên từ đó dễ dàng để mà quên. Nhưng mà đối với người nào mà có nết nang thùy mị, xin thưa khó để mà quên. Vợ đẹp là khó để mà xa người đó. Con ngoan, nếu mà con trời thần đất lỡ thì thôi ta bỏ đi cũng không sao. Nhưng mà con nó quá ngoan, nó rất là dễ thương, nói đâu nghe đó, xin thưa đi không đành đâu thưa tất cả các vị. Cho nên vấn đề vợ đẹp, con ngoan mà bỏ ra đi là cả một vấn đề lớn. Và đối với thế gian họ nói người này có đầu óc, có vấn đề. Nhưng mà đối với thái tử Sĩ Đạt Đa thì đó không phải là vấn đề. Lý do tại sao? Vì thái tử hiểu rất rõ tất cả rồi sẽ đổi thay, tất cả rồi sẽ vô thường. Hôm nay chưa thấy vô thường, thấy công chúa Gia Du còn đẹp, nhưng mà chừng 10 năm sau, 20 năm sau thì công chúa Gia Du Đà La lúc bấy giờ sẽ trở thành một trong những người già cả đẹp ở chỗ nào nữa. Cho nên quán như vậy đó thưa các vị, chúng ta cần phải quán để thấy xa trông rộng. Chúng ta không nên là nhìn theo góc độ của người thế gian, nhìn không xa trông không rộng, thấy trước mắt thôi, thấy người đó đang là hoa hậu, cho nên mê mẩn với cái sắc đẹp của người hoa hậu đó. Nhưng mà 20 năm sau, sau khi có người hỏi lại, hồi đó anh mê cái cô này chết mê chết miệt, mà tại sao bây giờ lại bỏ bê người ta, thì chúng ta mới nói là người này bây giờ nhìn kỹ lại đi, còn gì. Từ ngay cho đó, cho nên rất nhiều người đã bỏ người vợ già và đi kiếm cỏ non. Tức là đi kiếm một cái người đẹp hơn. Nhưng mà thật ra những người mà trẻ đẹp như vậy, họ nhìn thấy mình già cả họ cũng đâu có muốn. Nhưng mà cuối cùng tại sao họ quen, và tại sao họ chấp nhận? Đơn giản một điều có thể giúp họ trong cuộc đời này, có thể làm chỗ dựa cho họ giữa cuộc đời này, tức là bảo bọc cho họ, bảo bọc cho gia đình họ, thế là họ chấp nhận thôi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy tất cả đều chỉ là giả ảo mà thôi. Chỉ là giả thôi. Trước mặt họ chấp nhận, nhưng mà sau lưng họ, trong tâm của họ có chắc là chấp nhận hay không? Mà chưa kể đó là tâm của mỗi con người có bị vô thường không thưa các vị? Tâm có thường thường thay đổi không thưa các vị? Có. Cho nên không dám chắc rằng tâm ai là chung thủy. Tại tâm là vô thường, làm sao chúng ta đòi hỏi được hai chữ chung thủy? Trong cái chung thủy đó chỉ là một trong những sợi dây ràng buộc, buộc người đó một khi đã chọn thì phải gắn kết cho đến khi hết nợ. Chứ chúng ta không dám nói đến cái chỗ trọn đời. Phải gắn kết cho đến khi hết nợ. Hết nợ rồi mới có thể ra đi. Còn chưa hết nợ mà ra đi sớm là trốn nợ. Mà trốn nợ thì mai mốt trả gấp đôi, trả gấp ba, gấp bốn, gấp năm. Cho nên không nên nhận tiền của người ta là phải ở trả nợ cho người ta. Cho nên lấy đồng tiền của người khác không ổn đâu thưa tất cả các vị. Có nhiều người cứ tưởng rằng mình cứ đào được bao nhiêu cứ đào. Xin thưa những người đó quá sai lầm. Đào của người ta tức là lấy tiền của người ta là phải thiếu nợ. Mà thiếu nợ thì cuối cùng là ta phải có cái duyên và nợ để cuối cùng ta phải trả nợ cho nhau. Cho nên nếu chúng ta càng chấp ngã chấp pháp bao nhiêu xin thưa, càng bị cột, càng bị dính chặt và rất khó để mà buông bỏ. Cho nên đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, sở dĩ mà Ngài được tự tại vì Ngài đã thấy rõ năm uẩn là dai không. Cái ngã của con người là không thật có, nó luôn luôn thay đổi. Tâm thức con người luôn thay đổi, hoàn cảnh luôn luôn đổi thay. Như vậy thì cuối cùng có cái gì cố định, chắc thật, ổn định để chúng ta cho rằng cái đó là thật có. Cho nên ai nói hai chữ thật có là chưa quán đến tận cùng. Cho nên cần phải quán. Quán là cần phải quan sát. Quán hay là quan, tức là phải quan sát cho thật rõ, nhìn cho thật rõ để hiểu một cách thấu đáo. Và nếu chúng ta hiểu thấu đáo, từ ngay đó chúng ta sẽ thấy rõ tiệm ly sanh tử, tức là tiệm ly là từng bước ta ra khẩu sanh tử, ta không còn bị dính mắc. Ngày nào tâm thức ta còn dính mắc là ngày đó chúng ta sẽ đi từ chữ sanh đến chữ tử, rồi chữ tử đến chữ sanh, và luân hồi trong vô lượng kiếp. Còn bây giờ ta tiệm ly sanh tử nhờ quán sát thật rõ, cho nên ta không còn đắm chắc. Đắm vào tiền tài không có, đắm sắc cũng không có, đắm danh cũng không có, đắm ăn cũng không có, đắm ngủ nghỉ, ham muốn, hưởng thụ, tất cả mọi thứ đều không có. Và do vậy cho nên ta trực chỉ thâm nhập sâu vào hạnh bát nhã, tức là hạnh trí tuệ. Quán sát vô ngõ bằng một cái trí tuệ, tức là thấy thật rõ. Có nghĩa là trí tuệ chính là yếu tố cho chúng ta thấy rõ về bản chất thật của con người. Con người của chúng ta đẹp ở chỗ nào? Đẹp chỉ làn da, bóc cái làn da đó, ai còn dám ôm một cái người đó và nói đẹp ơi là đẹp, thịt tươi rơi rói toàn vang rỡ với nhau không thôi. Thương ơi là thương, có không thưa các vị? Lột da ra rồi có ai dám ôm người đó không? Tức là ta sở dĩ ngày nay còn đẹp là nhờ lớp da đó thưa các vị. Nhưng mà lớp da này của mỗi người nó cũng có sai khác. Có người thì lớp da láng ơi là láng, nhưng mà cũng có những người có lớp da sần sùi, nhưng mà cũng có những người có lớp da mụn không. Tất cả đều chỉ là lớp da mà thôi. Thế mà khi chúng ta lấy tay rờ vào lớp da đó, chúng ta cảm thấy nó có những cái chất xúc tác ham muốn. Sự ham muốn đó chính là sự sai lầm và thiếu trí tuệ. Cho nên chúng ta cần phải thấy thật rõ. Tại sao năm uẩn đôi khi còn gọi là năm ấm? Cái chữ ấm ở đây nghĩa là ngăn che. Và chính cái sự ngăn che đó cho nên tất cả mọi người chúng ta không thấy rõ. Do năm ấm này nó là một cái căn nhà, một cái khung mà nó che lấp cái tâm thức của chúng ta, nó chôn vùi cái thân của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại không biết, chúng ta lại nhận năm ấm đó làm bạn, và ta gọi đó chính là chữ ta. Cho nên từ cái chỗ lầm chấp như vậy, cho nên chúng ta đã sống trong quế trược, chúng ta sống trong mê lầm, chúng ta đang sống trong sanh diệt, chúng ta đang sống trong phiền não mà chúng ta cũng không hay. Cho nên ngày nào mà còn vướng mắc vào trong năm ấm này, có nghĩa rằng chúng ta đang chấp ngã và chúng ta đang chấp pháp. Tức là chấp ngã, ngã của chúng ta không hề thay đổi, pháp của chúng ta là chưa từng thay đổi. Nó không phải là vô thường, nó không phải là khổ không, nó không bao giờ bị biến hoại. Nhưng mà thực tế chúng ta hãy nhìn mọi người đi, chúng ta chưa già nhưng mà chung quanh chúng ta người già khá nhiều. Nhưng mà khi chúng ta tới làm quen với những người già đó, chúng ta mới thấy tới nhà mở album ra và chúng ta chỉ một cô gái trẻ đẹp lúc trăng tròn. Ta hỏi ai đây, cụ già đó nói tôi hồi nhỏ đó. Xin thưa không thể tưởng tượng nổi. Và nói cụ ơi hồi xưa sao cụ đẹp dữ vậy, và hồi xưa có bao nhiêu chàng trai đã từng đến hỏi thăm cụ không, và cụ sẽ nói cho mình nghe thiên tình sử. Nhưng mà cuối cùng tất cả mọi thứ chỉ là ảo mộng mà thôi. Thiên tình sử đó là khi còn trẻ. Và tới giờ này có ai chạy theo chúng ta và nói những câu như hồi xưa từng nói chưa? Rõ ràng xin thưa không có, vì chúng ta đã già đi. Và khi chúng ta đã già đi, mọi thứ đều thay đổi về sắc. Tất cả mọi cái hiện tượng nó đã bắt đầu có sự suy giảm. Sáu căn của chúng ta bắt đầu bị hủy hoại dần dần. Và mắt thì lờ, ta thấy tai thì bắt đầu điếc, nó bắt đầu lãng. Và mũi bắt đầu là không còn thính nữa. Tất cả các căn là đang suy và đang hao. Còn thọ thì tất cả những cái cảnh vui buồn, xin thưa ta đã chịu quá nhiều và rất nhiều cái nỗi khổ đau trong cuộc đời, tới mức độ chúng ta bị cái cảm thọ chai lì, tức là sợ mà cuối cùng đến không còn sợ, bị đánh riết cuối cùng là không còn phải sợ bị đánh nữa, tức là cái cảm thọ nó bị chai dần, nó chai lì theo năm tháng, cuối cùng nó cũng có sự sai biệt rất lớn. Như vậy thì sự kết hợp của năm uẩn là như vậy. Như vậy có cái gì là chắc thật, cái gì mà ta gọi đó là ngã, cái ngã ta gọi đó chữ ta, nhưng mà thật ra chữ ta đó nó gồm có năm yếu tố kết hợp, mà năm yếu tố này nó ngăn che, nó không cho chúng ta thấy rõ, cho nên chúng ta cần phải quán, cần phải quán, cần phải xem xét, cần phải ngắm nó một cách kỹ lưỡng tỉ mỉ, và cho đến khi nào ta thấy rõ ngũ uẩn là giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là năm uẩn đều là không, và chữ không này không có nghĩa là không có, không phải là nhìn con người này cuối cùng quán rõ để cuối cùng không có gì. Nói như vậy không đúng. Con người chúng ta đang ngồi đây, tất cả các vị ngồi đây mà kêu chúng tôi quán là quán cho cái lớp này bây giờ không có ai, tức là quán không. Như vậy nó không đúng thưa các vị. Không phải quán như vậy, mà quán ở chỗ khi nhân duyên hội tụ đủ ngày thứ hai hoặc ngày thứ tư thì các vị có mặt ở đây để chúng ta cùng học. Và ngày thứ ba hay là ngày thứ sáu hay ngày thứ bảy hay ngày chủ nhật là không ai tới đây hết. Như vậy thì ta quán là quán thấy rõ như vậy. Quán sự thật là ngày nào chúng ta có mặt là ta gọi là nhân duyên hội đủ, còn ngày nào chúng ta không có mặt ta gọi là nhân duyên ly tán, tức là không đủ duyên cho nên cuối cùng nó ly tán. Cần phải quán chiếu thật rõ như vậy, chứ không phải không ở đây là không có gì, mà là không cố định, ngài có và ngài không có. Ta cần phải hiểu rõ. Người hiểu rõ như vậy, nếu chúng ta đến đây đi học vào những ngày thứ tư là bảo đảm có lớp học. Nhưng mà nếu chúng ta đi lộn nhầm ngày thứ năm có lớp học không? Như vậy chỗ này là quán không rõ, quán bị nhầm lẫn. Thỉnh thoảng chúng ta nhầm lẫn là chúng ta quên. Mà tại sao chúng ta quên? Vì chúng ta quán không rõ. Chúng ta xem lại cho nó thật rõ ràng và đúng đắn. Nói như vậy có nghĩa rằng cần phải quán để biết rõ, nhận rõ về sự thật. Và khi chúng ta nhận rõ sự thật rồi, chúng ta thấy năm uẩn này là không có gì, đều là giai không, tức là không có cố định. Không có cố định mà nó phụ thuộc trên yếu tố của nhân duyên. Ai quán sát rõ như vậy thì xin thưa chúng ta sẽ không có gì phải lo âu và sầu muộn. Ta canh đúng ngày thứ tư ta đi học như vậy thì ta an vui. Còn nếu chúng ta đi nhầm ngày chúng ta buồn. Công của mình từ nhà đến chùa Khánh Dân là cũng khá xa, có người là 1 cây số, nhưng mà có người là 5 cây số, và cũng có người là 10 cây số. Có những người ở rất xa và tới đây học. Có những người là họ Thủ Đức, có những người là họ Bình Chánh, họ lên. Như vậy cũng xa lắm đó, thưa tất cả các vị. Nhiều lúc chúng tôi hỏi xong, chúng tôi cũng bản thân chúng tôi cũng giật mình là Phật tử tại sao, động lực nào mà khiến cho các vị đi xa như vậy. Nhưng mà chúng tôi tưởng là các vị đi xa các vị sẽ khổ, nhưng mà những vị đó nói chúng tôi, thưa thầy con không thấy khổ mà con thấy vô cùng hạnh phúc. Con ở xa, con đến nhưng mà con hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, hạnh phúc vì sau khi nghe xong lòng con bớt khổ, lòng con dơi đi những nỗi khổ và niềm đau ở trong lòng. Cho nên con hạnh phúc, con không thấy xa là khổ. Đối với một số người, họ thấy xa là khổ, và nếu như xa quá họ nghĩ rằng họ không thể đi. Nhưng mà đối với con, không có gì đủ sức để cản bước con khi con tìm thấy hạnh phúc trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Và dạy con quán chiếu 5 uẩn là không có gì, thế là con về con quán chiếu 5 uẩn này thật ra nó không có chi phối mình được. Tức là khổ hay vui đó là do tinh thần của chúng ta quyết định. Nếu chúng ta sống với tinh thần vui thì ở chỗ nào cũng vui. Đi học xa nhưng mà tinh thần vui thì nó vẫn cứ vui. Còn đi học gần mà tinh thần không vui cũng là buồn. Chẳng hạn như có nhiều người Phật tử nhà rất là gần nhưng mà không đi chùa. Lý do tại sao? Bởi vì họ nói giữa chùa với ở ngoài đời có gì khác nhau. Có bữa vô chùa họ thấy cũng gây lộn, vô chùa họ thấy cũng đánh lộn. Có không thưa các vị? Trong chùa có đánh lộn không? Có gây lộn không? Có không? Không, nó thật thôi. Có nó có. Mình nói thật để mình biết, chứ mình không phải là đi nói xấu. Không phải nói xấu, nhưng mà thực tế như vậy, vẫn có đánh lộn, vẫn có gây lộn. Rồi ngay cả quý thầy tăng sinh là sinh hưa cũng đánh lộn. Và lý do tại sao đánh lộn? Bức xúc quá. Tức là đáng lẽ tu là phải cố gắng không để cho bức xúc nó dâng tràn. Đối với cô dậu thì nó có tức nước dở bờ, nhưng mà đối với người tu sinh hưa bờ vững chắc, cho nên tức cũng không vỡ. Đối với người tu là tức cũng không vỡ, tu phải như vậy. Nhưng mà sinh hưa đó là người tu lâu năm. Còn đối với các vị tăng sinh mới cạo tóc chưa đầy 6 tháng, chưa đầy 1 năm, chưa đầy 2 năm, những vị này thành chưa có chắc, cho nên vẫn bị ảnh hưởng của thế gian, tức nước vẫn dở bời như thường. Nhưng mà chỉ có những người nào tu tập và cái bờ đó được xây dựng kiên cố bằng một chất liệu của bát nhã trí tuệ và bằng chất liệu của quán sát vô ngã, cho nên nó mới không vỡ thưa các vị. Nếu không biết quán sát vẫn vỡ như thường, nếu chưa thành tựu được trí tuệ vẫn vỡ như thường. Cho nên tăng sinh các thầy trẻ trẻ mà có những xung đột như vậy là chuyện rất bình thường, nhưng cuối cùng chuyện bình thường đó ảnh hưởng tới Phật tử. Một số vị nhìn thấy cảnh đó bất mãn và từ đó họ không muốn tới chùa nữa. Họ nói con tưởng con tới chùa con gọi thầy là thầy mà thầy còn đi đánh lộn gì thôi chứ còn thầy bà gì nữa. Hoặc là con vô chùa nhưng mà cái bà đó, bà nói bà vô chùa bà tu, bà nói với con bà tu 10 năm 20 năm, bà mở miệng ra bà chửi con te tua tơi tả. Như vậy bà tu cái gì? Cuối cùng con tức quá, con mới chửi lại bà chỉ có tu hú chứ tu cái gì mà tu. Ai hú thì bà chạy tới, ai không hú thì thôi, bà đâu có tu hành gì. Tu hành có nghĩa là cần phải biết quán sát, quán vô ngã, quán vô thường, quán khổ không, để chúng ta lấy cái pháp quán đó để ta be bờ cho nó vững chắc, tức nước nhưng mà không có vỡ bờ. Ai nói tức mặc kệ, người tu phải tĩnh lặng, bình tĩnh, điềm tĩnh, an lạc, tức là không bị hoàn cảnh chi phối, không bị thế sự chi phối. Thế sự không thể chi phối một người tu. Chẳng hạn như hôm trước ở tại chùa Bổ Quang, chúng ta nghe một cái rầm, bao nhiêu người đều ngó ra cửa hết, bởi vì lúc bấy giờ có một cô Phật tử bước ra định về sớm, không biết xui cho cổ sao cổ té ở ngoài đó. Vừa nghe cái rầm một cái, bao nhiêu cặp mắt ngó rồi hết. Cái này ta gọi đó là bị động tâm. Nhưng mà chúng tôi đang nhìn kỹ, chúng tôi xem thử coi có ai không ngó ra ngoài hay không. Tức là người nào không ngó ra ngoài, tức là tâm không động. Nhưng mà chúng tôi thấy ai cũng ngó ra ngoài hết. Chúng tôi mặc kệ, ai ngó ra ngoài ráng chịu, còn nói thì chúng tôi cứ nói. Cứ nói, ai nghe được thì nghe, còn ai động tâm rớt ra ngoài thì không nghe thì thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta bị thế sự, chúng ta bị hoàn cảnh, hoàn cảnh nó chi phối chúng ta. Hay là chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta nghe một cú điện thoại ai gọi tới và nói: chị ơi về nhanh nhanh mẹ đi rồi. Tức là mẹ vừa mới tắt thở. Xin thưa các vị, nghe xong các vị sẽ như thế nào? Các vị nói đợi chút học xong rồi về không? Có không? Có không? Ai có thể nói học xong rồi về? Đưa tay lên chúng tôi xem thử coi trong lớp mình được bao nhiêu người. Có kỳ vậy? Không thấy người nào chừng. Lễ về hết luôn hả? Hả? Dạ đúng. Thế gian là mẹ chết là phải về, đó là thế sự. Nhưng mà đó là các vị thôi. Chứ có một lần chúng tôi biết có một vị hòa thượng trong mùa an cư kiết hạ, trong luật dẫn cho là nếu trong trường hợp mẹ của các thầy hay cha của các thầy mà chết thì các thầy có thể về để lo đám tang cho cha cho mẹ. Trong luật là có cho phép như vậy. Nhưng mà vị thầy, vị hòa thượng này xin thưa không chịu ra tiếp người thân của mình tới. Tiếp không được, gọi điện cũng không được. Và cuối cùng dùng cái phương pháp gửi thư. Cứ tưởng là gửi thư là chắc được. Ai ngờ nhận được lá thư để qua một bên, không đọc, không đọc. Và hết ba tháng hạ bắt đầu mới mở thư ra thì báo là thầy ơi về gấp, cha vừa mới từ trần. Và cuối cùng lá thư thứ hai, cha đã từ trần. Lá thư thứ ba, đã nhờ các thầy khác tẩm luyện. Lá thư thứ tư, đã đưa cha tới năm mộ. Lá thư thứ năm là đã hết 49 ngày của cha. Và xin thưa hòa thượng không đọc một lá, xong hết rồi mới đọc. Và thế gian họ sẽ trách cứ vị hòa thượng. Nhưng mà có người biết được chuyện đó hỏi hòa thượng: hòa thượng không về như vậy thì có ổn hay không? Hòa thượng mới hỏi: chứ tôi về làm được gì? Ví dụ như yêu cầu hòa thượng phải về, nhưng mà vấn đề là hòa thượng về làm gì? Bây giờ hòa thượng về, người ta sẽ hỏi: hòa thượng ơi, hòa thượng tu mấy chục năm, bây giờ làm cho cha sống dậy được không? Đâu có được. Không thể làm cho cha sống dậy. Như vậy thì khi hòa thượng về làm được gì? Hay là làm giống như người thế tục, là đứng bên giường cha khóc tấm tức, và hoặc là kêu cha ơi cha hỡi đừng đi, làm gì được không? Cũng không được. Cho nên người tu bây giờ gặp những cảnh đó về đi được cái gì? Hòa thượng nói, trong khi đó tôi ở chùa, mặc dù tôi không về, nhưng mà tôi chỉ nhờ công đức tu tập của tôi, với công đức đó cha tôi sẽ nhờ phước báo đó được thăng thiên. Tức là ngày mà cha tôi chết, cha tôi thấy được cái ánh hào quang của tôi tu tập ở tại chùa, nhờ nương theo ánh hào quang đó cha tôi sẽ về nơi cõi tịnh với lòng thanh thản. Như vậy thì đó là cách mà tôi đã giúp cho cha của tôi. Còn nếu như tôi về, tôi giúp gì được cho cha? Không giúp gì được, khóc lóc cũng không làm gì được. Về rồi cuối cùng cũng đứng đó ngậm ngùi nhìn cha lần sau cuối. Nhìn hay không nhìn cũng thế thôi, đâu phải nhìn mặt. Một lần sau cuối cho cha thỏa nguyện rồi cha đi. Cái thỏa nguyện đó nó không phải ổn. Thỏa nguyện đó để làm gì? Để chỉ tăng thêm sự lưu luyến, luyến ái. Con người của chúng ta sở dĩ mà luân hồi quay trở lại là vì một chữ ái. Người thân của ta còn ở đây cho nên quay trở lại. Nhưng mà quay trở lại cõi người để được cái gì? Đó chỉ là cảnh dục giới mà thôi. Và nếu có hơn chút xíu nữa là cảnh sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì trong cái căn nhà lửa tam giới đó có chỗ nào vui để chúng ta quay trở lại? Chỉ có một con đường tu ra khỏi căn nhà lửa tam giới và kêu gọi cha chơi từ nay đừng lưu luyến. Nhưng mà làm sao để cất lên tiếng gọi cha ơi đừng lưu luyến? Chỉ có đứng trong chùa mới có thể nói được câu nói đó. Còn đứng ở nhà nói được không? Đâu có nói được. Đứng ở nhà đó là sự lưu luyến. Mà bây giờ đứng ở nhà và nói cha ơi đừng nhớ ai hết và hãy ra đi đi cha, người nhà đứng đó họ có chịu nghe những lời như vậy hay không? Đối với thế gian họ không chấp nhận những lời nói đó, mà họ còn kêu chúng ta phải mặc áo gai và phải lăn trên đường, tức là phải khóc cho thật nhiều để cho mọi người thế gian thấy rằng gia đình mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc là có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Nhưng mà xin thưa, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đó ngày nay chỉ là giả thôi. Có nhiều nơi họ nhờ người khóc mướn. Khóc mướn tức là nhờ người ta tới khóc giùm thôi, chứ còn thật ra mình đâu có khóc. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ giả tạo. Có nhiều người chờ cha chết để mà nhận gia tài, để làm giàu. Câu hỏi của cha để lại bao nhiêu và chia thế nào, chứ không phải là quan tâm cha sẽ ra đi ra sao và cần phải làm gì để cho cha được siêu thoát, để cho cha được siêu sanh. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Nhưng mà bao nhiêu người để ý về để được cái gì? Ví dụ như giờ các vị, đúng là khi mẹ mất, cha mất, ngay bây giờ các vị phải chạy về thôi. Nhưng mà chạy về để làm gì? Đứng để cho cha nhìn lần cuối cùng, cho mẹ nhìn lần cuối cùng thôi. Như vậy thì chúng ta được cái gì? Chỉ được sự lưu luyến và làm cho người thân của chúng ta ra đi không đành và tái sanh trở lại sớm. Nhưng mà không còn phước báo để trở lại thân người. Có người đã trở lại với cái thân sâu bọ, có người trở lại với thân chó. Nói như vậy có nghĩa rằng làm sao để mà chúng ta có được cái niềm vui trọn vẹn? Tất cả đều là một trong những sự giả tạo và nó không thật có. Cho nên đối với người tu chớ bao giờ